This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ bằng tầng 1600 AM của Đài Sài Gòn Radio ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair. Thì như quý vị cũng đã rất là quen thuộc với chú Anh Bằng rồi. Thì tiệm của chú tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Và số phone của tiệm của chú Anh Bằng đó là 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm thì Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Không biết là gần cuối tuần của chú ra sao rồi, không biết là chú có thích cái thời tiết xe lạnh này không thưa chú?
Dạ vâng, rất thích mời Kim Anh gửi lời chào trước.
Dạ vâng, cái này là hôm nay bị hớ, không có được chào trước. Kim Anh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Và xin gửi lời chào tới chú Anh Bằng. Tiếp tục một thứ sáu mà thấy thời gian nó trôi nhanh quá đúng không chú?
Dạ vâng, thời gian đi rất là nhanh mà thứ sáu lại là cái ngày rất là vui. Mình biết là ngày cuối tuần kế bên, và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Thường thì mùa thu á, thì khi mà cây nó trụi lá trơ cành á, thì các bà các ông mặc đồ kín mít. Mà mùa hè đó thì các bà các ông mặc đồ mát, thì cây nó xum xê, cây lá là mùa xuân, với mùa hè là cái mùi tươi mát mà Thảo My lại thích là mùa thu. Thì bây giờ đây là cái mùa thu, để thử Thảo My có đoán được cái bài thơ này không. Ok, mùa thu lá vàng rời lìa cành. Ô, nói lộn. Mùa thu tới lá vàng rơi, nhặt lá vàng rơi, xem chừng như màu lá còn tươi. Nghe chừng đâu đây, mùa tê tái, nạm gầu gân sách thành tô phở mùa thu. Thì Thủy Mao có, ô quên là lộn, Thảo My thấy có, có hứng thú với tô phở của mùa thu không?
Dạ rất là hứng thú thưa chú Thảo My. Cái món ăn Việt ưa thích của Thảo My là món phở. Và với cái thời tiết se lạnh này thì Thảo My rất là thích. Và bây giờ cũng đang đói bụng nữa, khi mà chú Anh Bằng nhắc tô phở là thấy rất là thèm thưa chú.
Nhưng mà Thảo My là người Nam, còn anh Bằng là người Bắc Kỳ mới thích phở chứ.
Dạ không, Thảo My vẫn thích món phở chứ chú.
Ồ, mà nhất là biết cái phở nào ngon không?
Phở dạ. Nào thế chứ?
Phở Bắc.
Phở Bắc dạ, ngon nhất. Nhưng mà khi mà Thảo My tới phở Bắc ăn á, thì nói là ghi tên chú vô không?
Xong dạ,
rồi,
tại sao vậy chú?
Thảo My khỏi trả tiền.
Ồ vậy hả chú? Vậy ừ. Ghi vô sổ nợ của chú anh Bằng đúng
nha. Kim Anh nói, Kim Anh nói phở Bắc có nghĩa là phở của người Bắc, chứ Kim Anh không nói là quán phở Bắc nha.
Cái này là quán phở Bắc.
Không, quán phở Bắc Thảo My rất là thích, tại vì Thảo My thường đi ăn quán phở Bắc thôi.
Tại vì Kim Anh chưa bao giờ ăn, thành ra Kim Anh cũng không biết nó ngon như
chị
thế
nào. Chị Kim Anh nên ghé tới đi. Bữa nào rủ chú anh Bằng và Thảo My đi.
Ừ, rồi Thảo My biết không? Khi mà Thảo My ăn xong rồi ghi ghi lại cho chú đó, xong rồi sau làm việc á, chú làm việc xong rồi chú tới đó chú rửa chén để trừ nợ.
Tội nghiệp chú.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn nhé. Mọi thắc mắc của quý vị về chiếc xe để có thể làm sao chăm sóc chiếc xe của mình tốt nhất. Mình sắp tới cái đổi mùa là mùa thu và mùa đông thì Kim Anh nghĩ là mình nên chăm sóc chiếc xe của mình để mình chuẩn bị vô những cái mùa mà hơi khắc nghiệt một chút. Số phone để quý vị có thể liên lạc là 817-899-4110, 817-899-4110. Tất cả những thắc mắc của quý vị về chiếc xe nhé. Trong thời gian chờ quý vị gọi vô thì có một vài câu chuyện vui để cho quý vị có thể relax vào cái ngày thứ sáu cuối tuần. Tại vì thứ sáu là cái ngày mà nếu như những người làm công sở thì đây là cái ngày mà mọi người đang rất là excited để finish cái công việc trong ngày hôm nay để mà về nhà nghỉ ngơi trong cuối tuần, thì hy vọng là sẽ giúp cho quý vị có một cái ngày cuối tuần. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình nhé. Hello.
Hello, Tommy, xin chào biết quý danh ạ.
Hello. Dạ vâng, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Không biết điện thoại của Đài không?
Dạ đúng rồi ạ, anh đang nghe rõ không ạ?
Dạ nghe rõ.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi với chú anh Bằng ạ.
Dạ, tôi xin hỏi với anh Bằng là cái xe mà nó nổi cái móng ngựa, nó nổi cái móng ngựa lên là cái vỏ của mình nó bị non á. Nhưng mà tại sao mà khi mà nó nổi móng ngựa rồi, bắt đầu tôi mới bơm vỏ hết cả năm cái bánh xe, nhưng mà rồi tại sao mà nó lại không có biến mất cái móng ngựa đó? Xin hỏi anh Bằng như thế nào ạ?
Dạ vâng, cái đó là nó làm đúng cái tiêu chuẩn rồi thưa anh.
Hello, dạ vâng, vị thính giả này dường này như đã bị mất kết nối với đường dây của đài rồi thưa chú anh Bằng.
Vâng, thì để cho anh Bằng giải thích luôn. Cái vấn đề, cái lý do cái móng ngựa con người nói thì cái lưu nước, cái hình đó nó báo nguy là cái vỏ xe mình một trong năm cái có cái vỏ xe nó bị dưới cái specification, tức là nó dưới cái áp suất hơi mà nó quy định. Thí dụ như ở ngay cái cửa nó để 38 PSI là cái pressure for swear in á, thì mình bơm 38 hoặc là mình bơm 40. Yeah. Mà lỡ một trong năm cái bánh xe này nó chỉ có 35 hoặc 36 thì nó nổi cái đèn báo nguy đó lên, thì cái tín hiệu nó signal từ cái hộp số qua cái rotation của cái sensor này, thì khi mà cái bánh xe nó quay 360 độ là nó điểm danh với cái hộp số, thì nó cho biết là một trong năm bánh xe có một cái nó bị yếu hơi. Nếu mình bơm bánh xe như anh đã nói rồi, anh bơm hết 5 cái thì cái móng ngựa nó biến mất là đúng. Còn nếu mà nó không biến mất á, là nó bị hư sensor đó thưa Thảo My cũng như Kim Anh.
Dạ.
Dạ vâng, Kim Anh hy vọng là vị thính giả này bị ngắt kết nối nhưng vẫn có thể nghe được câu trả lời từ chú anh Bằng nhé. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không vậy?
Dạ vâng, welcome một người phụ nữ đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cho biết quý anh cũng như là đặt câu hỏi cùng với chú Lan. Dạ. Chị Mỹ Lệ. Vâng.
Dạ xin chào chị Kim Anh với Thảo My, em chú anh Bằng. Tôi có chiếc xe Lexus đời 94, nhưng mà không biết tại sao mà cái tay lái nó cứ cứng hoài, khi mình quẹo trái hoặc quẹo mặt thì nó vẫn cứng, mà khi đến cái chỗ sửa xe thì cái chú sửa xe nói không có gì, mà không biết tại sao mà cứ cứng như vậy hoài.
Vâng, thì bây giờ xin cô vui lòng cho biết luôn cái lắc xịt mà loại nào, cái E300, ES300 hay là ES300. Ok.
ES300.
Vâng, thì bây giờ cái người thợ máy họ tới đó thì nó không có cứng, mà người ta đã làm gì, người ta đã check hết cái dầu của cái hệ thống trợ lực, hay người ta có dỡ cái xe lên để coi cái nhớt này nó có bị chảy chỗ nào không thưa cô?
Dạ có, cái anh đó có, khi mình đến cái chỗ sửa xe thì anh đó có dỡ cái máy lên coi, hoặc để cái máy vô thử này nọ nó kia thì nó không có sao.
Nhưng mà họ có coi với cái gầm của cái xe không, đội cái xe lên để coi những cái vết mà nhớt nó rỉ đi, nó bị mất á?
Dạ không.
Dạ vâng. Ok, thì bây giờ anh Bằng chỉ đoán như vậy thôi. Một á, là cái vấn đề nó bị cái one way pressure đó, tức là cái trong này nó có cái valve để nó nằm ở trong cái racking pinion đó, mà khi mà mình đẻ tay lái về phía tay trái đó, là cái hệ thống trợ lực đó, nó đẩy về phải, khi mà mình đẻ tay lái về phải thì cái hệ thống trợ lực nó đẩy về trái, tức là nó dồn cái hơi nén nó giúp cho cái tay lái nhẹ lên, thì cái valve này có thể nó kẹt là một. Cái thứ hai á, là cái xe này á, cái dầu của cái hệ thống trợ lực nó bị mất đi. Khi mình bẻ nó thì nó cứng, là cái lúc mà cái bơm dầu nó chạy á, thì cái nhớt nó truyền đi thì mình thấy nó cứng. Tại vì nó cứng, nhớt nó cứng. Còn mình đậu rồi á, thì cái dầu nó tụ lại thì nó đủ. Thì cái trường hợp này có thể là nó thiếu nhớt, hoặc là cái racking pinion nó không có làm việc, tại nó không có mở được cái van để nó đẩy cái áp suất nhớt để nó giúp cái tà lái nhẹ lên, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh bạn ha.
Dạ, thưa quý chị, chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Cảm ơn Thảo My, Kim Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị và chào chị.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lệ rất nhiều, một đồng minh đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay của Kim Anh và Thảo My. Cứ nghe thấy phụ nữ là đồng minh rồi, thành ra chúng bằng là sẽ chưa có đồng minh đâu nha. Bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello, xin chào hai cô ạ.
Dạ vâng, hai cô xin chào.
Đồng minh rồi.
Chú anh bạn ơi, cho xin hỏi em có chiếc xe Honda 2011 bao nhiêu ngàn mai mới thay nước coolant anh bằng?
Nó từ coi nó 5 năm hoặc là 150.000 mai anh mới thay nó, thưa anh.
Thay hết luôn hả anh bằng hả?
Dạ, mà cái coolant system đó là 5 năm hoặc là 5.000 mai, 150.000 mai.
Bây giờ chiếc xe chạy 7 năm rồi anh bằng.
Nhưng mà nó được bao nhiêu ngàn mai rồi thưa anh?
700. 70.000 mai.
Dạ, 70.000 mai thì cái 70 với 5 năm thì nó cái sức xài của cái máy á, là nó chính xác hơn. Thì anh nên đợi tới 150.000 mai rồi hãy thay nó. Mà nó là cái loại coolant màu đỏ đúng không thưa anh?
Đâu có biết màu gì đâu chiếc xe.
Không biết màu gì thì bây giờ khi nào mà anh đi thay nhớt á, anh nhờ cái người thợ máy liếc ngang hỏi cái loại coolant của tôi là cái loại nhớt màu gì. Nhưng mà 2011 anh bằng biết chắc là màu đỏ thưa anh.
Mình chờ 150.000 mai mới thay coolant á, nước coolant anh bằng.
Dạ vâng thưa, đúng đó là cái requirement của cái khi mà cái nhựa của nó là có cái sức chịu đựng tới 150.000 mai trước khi nó bất hiển dụng. Nhưng mà họ trên cái quy định là như vậy thôi, nhưng mà khi mà cái nước này á, mình chạy tới 200.000 mai mà đôi khi anh bằng cũng muốn đem ra thử để coi cái sức sống của nó còn không, thì thấy nó không có bị giảm đi là bao nhiêu hết. Mình đo bằng cái mercury đó, cái mercury nó giống như là cái hệ thống mà điều khiển cái máy lạnh ở trong nhà mình đó, thì cái chất mercury này nó có thể năng biết được cái độ chống đông là một, với cái độ mà chống nóng mà nó giúp giải nhiệt là hai. Thì trong cái hai cái điều kiện đó thì nó đều nằm ở trong cái specification, nhưng mà những cái hãng sửa xe họ muốn mình thay sớm hơn để nó giữ cái xe được bền hơn và tốt hơn thưa anh.
Anh bằng ơi, còn một câu nữa, chừng nào cái bánh sau á, cái thân á, bao nhiêu ngàn mới thay anh bằng bánh sau á?
Giờ thường là theo cái quy định mà mình nhìn thấy á, là nó khoảng 3 lần cái thắng trước thì nó mới một lần cái thắng sau anh. Theo cái quá trình mà cái thắng nó làm việc á, mình thấy lúc nào cái bố thắng đằng trước nó cũng lớn hơn cái bố thắng đằng sau. Mà cái sức mà nó dừng cái xe lại là 70% là cái bánh trước và 30% là cái bánh sau. Nếu mà mình á, cái người thợ máy mà họ không có chỉnh cái thắng mà đúng á, thì khi mà anh thắng anh thấy cái xe nó trúc đầu á, là anh biết cái thắng sau nó bị mòn. Là nó không có giữ được cái thăng bằng của cái xe, nó làm cho cái xe giống như cái đuôi cá nó bị vẫy đuôi đó, là nó bang qua bên này bang bên kia thì mình biết. Còn nếu mà anh thắng mà cái xe nó ngừng lại mà nó ngừng đều hết á, là cái người thợ máy này họ chỉnh cái thắng của anh rất là đúng. Và thường là anh thay thắng trước 3 lần á, thì cái thắng sau nó mới thay một lần thưa anh. Cái phần
trăm cảm ơn anh bằng nhiều ha. Chúc anh bằng cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh bằng, cảm ơn hai cô nhiều ha. Bye bye.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi rất là nhiều, rất là vui vẻ và dễ thương. Trung Bằng đã có một người đồng minh đầu tiên trong chương trình.
Hai rồi.
Không, một thôi. Bây giờ một đều chú ha.
Ok.
Bây giờ thì hy vọng là sẽ có một đồng minh tiếp theo cho Kim Anh và Thảo My nhé. Hello.
Vâng, xin
đồng
chào.
Đồng minh của chú Bằng đây. Hey, Kim Anh thua rồi.
Vâng, xin chào biết quý danh cũng như là đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng ạ.
Mình tên Phương.
Dạ vâng, xin mời anh Phương đặt câu hỏi ạ.
Phương muốn hỏi chú Anh Bằng là chiếc xe Toyota Tundra 2011 thì khoảng bao lâu mình, bao nhiêu ngày mai mình thay cái transmission fluid với lại bao nhiêu ngày mai mình thay cái radiator fluid?
Dạ vâng, 150 ngày mai cho 5 năm là cái fluid của cái thùng nước của anh. Còn cái nhớt hộp số của anh là 80 ngàn mai thưa anh.
80 ngàn mai hả chú?
Dạ vâng. Dạ.
Và cái đó ở trong Eurozone có bán không chú? Ở cái fluid đó chú?
Dạ thưa có, nó có để cái thùng nước màu đỏ, nó có ghi rõ là 5 năm hoặc là 150 ngàn mai.
Nó cái transmission fluid đó chú?
Dạ có, nhưng mà anh không làm nó được tại cái này nó không có cái ET để đổ vô. Anh phải đem tới cái transmission đó, nó dùng cái máy bơm mà dùng cái scan để đo cái flu ở trong cái hộp số của anh bao nhiêu là đủ và bao nhiêu thiếu.
Nó không có cái drain để drain nó ăn hả chú?
Nó có cái drain nhưng mà nó không có chỗ đổ vô anh, nó phải bơm.
Nó bơm hả? Thôi cảm ơn chú Anh Bằng rất nhiều. Chúc chú Anh Bằng cuối tuần vui vẻ với hai chị chúng ta nhé.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, xin chào đồng minh tiếp theo của chú Anh Bằng. Cái này là tại sao đàn ông lại quan tâm tới chiếc xe của mình nhiều hơn phụ nữ? Có nghĩa là phải mạnh, là chuyên môn, là cái việc chính là phải take care chiếc xe và take care luôn phụ nữ. Thành là phụ nữ không cần phải chăm sóc chiếc xe nhiều. Tuy nhiên là Kim Anh vẫn nghĩ là chị em phụ nữ nếu như mà chưa có đàn ông hoặc là mình muốn tự lập thì mình cũng nên tham gia chương trình để mình có thể chăm sóc chiếc xe của mình tốt nhất. Và làm sao trong mùa đông này thì mình sẽ lái xe an toàn nhất. Có đàn ông thì tốt, không có thì mình tự chắc cũng sẽ vui hơn. Bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây nhé. Hello.
Xin chào Kim Anh.
Vâng, xin chào một vị đồng minh ngày hôm nay tiếp theo, rất là vui được gặp.
Cô Ba nè, Kim Anh nhớ cô Ba không?
Dạ nhớ cô Ba, lúc nào cũng ủng hộ trong chương trình Nhạc Yêu Cầu. Kim Anh nhớ cô Ba, chứ cô Ba khỏe không ạ?
Dạ cảm ơn Kim Anh, rất là khỏe. Vâng, tôi nhờ là ông Bằng một tí là tôi muốn mua một cái xe cũ cho người Việt Nam mà không biết là lựa nó như thế nào, thì nhớ muốn nhờ ông chỉ cái một vài điểm được không ạ?
Cái điện thoại là bị vang quá, Kim Anh vui lòng dịch lại giùm chú một tí.
Dạ vâng, xin mời cô Ba có thể nói lại một lần nữa được không ạ?
Dạ, tôi muốn nói cái điện thoại này hôm nay nó có hơi bị chính. Tôi muốn nhờ ông Yên Bằng là tôi muốn mua một cái xe cũ.
Dạ vâng.
Mà muốn giúp tôi chỉ tôi cách mua dùng được không ạ?
Dạ có nghĩa là chú Anh Bằng, cô Ba muốn đi mua một chiếc xe cũ thì không biết chú Anh Bằng có thể giúp cho cô Ba làm sao để tìm được một chiếc xe cũ tốt mà vẫn còn chạy được không đó thưa chú?
Vâng, đúng rồi, cảm ơn Kim Anh nhiều.
Dạ vâng, xin mời chú.
Dạ vâng, khi mà mình muốn mua cái xe cũ mà mình mua lại cái người hàng xóm mình họ đang xài á, là thường là những cái xe mà đang xài là những cái xe tốt. Nhưng sau đó mình có ba cái thủ tục mình cần phải làm, là mình hỏi cái người chủ xe đó anh đã bảo trì những gì trong quá khứ cho cái xe này để tôi biết tôi còn tiếp tục bảo trì trong tương lai. Thì những gì anh bảo trì, anh có những cái evidence, những cái giấy mà sửa chữa đó anh cho tôi coi để tôi biết anh đã làm gì rồi tôi còn tiếp tục để tôi bảo trì cái xe này. Thì họ cho đưa mình cái phiếu, những cái phiếu mà sửa chữa đó cho mình coi, rồi sau đó mình hỏi chứ cái giấy chủ quyền của cái xe này nó nằm vào cái dạng nào, nó cái dạng là blue title hoặc là brown title hoặc là red title, thì ba cái dạng này nó có ba cái điều kiện khác nhau. Cái blue title là cái original, còn cái brown title là recondition, còn cái màu cam á là salvage title, thì nó có ba dạng khác nhau. Thí dụ như cái blue title là 10 đồng, thì cái brown thái lột nó chỉ có giá trị 7 đồng 50 cent mà thôi. Và cái màu cam thì nó chỉ có giá trị là 5 đồng mà thôi. Thì cùng đời xe mà cùng cái số mai mà cùng cái dưa, nhưng mà những cái xe mà có cái màu cam là trong quá khứ đã bị đụng nặng là cái dạng phế thải, còn cái dạng brown là recondition, tức là người ta tăng trang lại, còn cái dạng blue là bình thường. Sau đó mình yêu cầu cái người chủ xe cho mình một cái cơ hội mang cái xe tới một cái tiệm sửa xe để nhờ người tự máy họ tổng quát giùm. Nếu mà họ thấy rằng cái xe này nó trong cái tình trạng tốt cũng như cái dàn cơ khí, họ phải là dỡ cái xe lên để nhìn trong quá khứ cái xe này có bị tai nạn hay không. Thì mình không có những cái đồ nghề này, mình sẽ không bao giờ biết được. Mình nhìn cái xe bóng loáng, mình chỉ đi vòng ngoài thôi. Nhưng mà thường là những cái chỗ hư hỏng thường nó nằm ở dưới gầm xe mà người ta khéo léo giấu đi, thì không có đồ nghề mình sẽ không có thấy được. Sau đó cái người thợ máy họ perform cái drive test, họ coi cái hộp số như cái máy nó respond đúng vào thời điểm mà cái tiêu chuẩn mà người kỹ sư design ra, nó làm việc đúng tiêu chuẩn, thì lúc đó họ về họ cho biết là cái xe nào ở trong cái tình trạng mà good condition. Còn nếu mà nó cần phải repair những cái gì thì người ta sẽ cho mình biết là cái repair này sẽ tốn kém là bao nhiêu tiền, thời gian là bao lâu, để mình có thể nói lại với cái người bán xe họ có thể giúp mình một phần tiền nào để mình sửa chữa. Đó là cái nguyên tắc ba thứ mà bằng vừa đề cập đó thưa chị.
Dạ vâng, vừa rồi thì cô ba bị rớt đường dây đó, thì em không biết là cô ba đã gọi lại line nào. Hy vọng là cô ba sẽ đã nghe được,
đã nghe
hoặc
được
là cô ba vẫn còn chưa cảm thấy là phù hợp thì cô ba có thể gọi lại dùng Kim Anh nhé, tại vì đường dây cô ba tự động rớt. Và Kim Anh, theo Kim Anh thấy đó thì mua một cái chiếc xe cũ nó cũng là một phần hên xui đúng chú bằng.
Yeah.
Đồ điện tử hay đồ xe thì Kim Anh nghĩ là nếu mà mua đồ cũ hoặc kể cả mình mua xe mới hay đồ mới nó cũng là hên xui đúng chú.
Dạ vâng, đúng chỉ phần nữa thôi thưa Kim Anh, là cái vấn đề này. Thí dụ như mà mình đứng bên này bức tường mà mình nhìn bên kia bức tường mình đoán thì nó chỉ đúng có 50%. Còn mình khoét một lỗ mình nhìn qua bên kia mình không nhìn được toàn diện, mà ít ra mình cũng đoán được
hay. Đoán được sơ sơ, dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú Anh Bằng rất nhiều với câu hỏi, câu trả lời vừa rồi. Bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Chào hai cô.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh cũng như là đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ, tôi tên Minh ạ.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, anh Bằng cho em hỏi, em có cái Acura MDX 2011 á, và nó cũng 90 mấy ngàn mao rồi, nó cũ rồi. Thì chừng nào mình mới có thể thay cái transmission fluid là được không anh?
Dạ, đăng cái quy định của nó là cái lần đầu tiên anh thay á, thì đi rồi nó phải làm cho anh lúc đó là 80.000 mai. Rồi sau đó á, mình cắt ngắn là tại cái Acura nó không có cái internal filter để mình thay, ngoại trừ mình tăng trang ở trong đó nó có cái screen mà thôi. Thì nó chỉ là train and fill, sau đó anh thay nó là mỗi 60.000 mai, mình rút ngắn lại để cái nhớt này nó có cái sức sống dài hơn, là bảo trì cái dàn cơ khí của cơ hộp số tốt hơn. Và cũng cảm ơn anh Minh đã cho anh Bằng cái đồng minh để thắng hai cái cô kia.
Dạ anh em hỏi, tại cái xe này em mua cũ rồi mà nó em mua rồi nó đã 90 mấy ngàn mao rồi, em cũng cái người chủ họ cũng không biết gì hết á. Như vậy thì bây giờ là mình phải thay phải không anh?
Cái đó là khi mà cái người chủ mà họ không biết gì hết thì họ cũng phải có những cái giấy tờ, hoặc là họ mất đi. Nhưng mà cái chính xác để tốn tiền hay không tốn tiền, anh Minh mang tới một cái tiệm sửa xe nhờ họ check cái flu này á, họ biết là cái sức sống của nó là còn bao nhiêu, thì lúc đó họ sẽ nói mình thay thì mình thay. Còn nếu họ nói cái nhất này vẫn còn tốt, anh không nên thay, lúc đến mà mình không có tốn tiền không nên biểu người ta làm mà trong khi mình không biết. Ngoài trừ người ta nói là nó chưa thay thì lúc đó mình làm mình đáng cái đồng tiền của mình, thay vì mình kêu người ta làm mà nó không cần phải làm thưa anh.
Dạ, chỗ anh có làm...
Dạ thưa có.
Dạ, vậy có gì để em ghé anh. Cho em hỏi một câu nữa được không ạ?
Dạ được, xin mời anh.
Dạ, cái xe nó ở dưới cái lốc nó hơi bị cái nó không có nhiễu giọt, nó không nhiễu nhớm xuống, nhưng mà nó... giống như là nó lem ra đó anh, nó có một cái lớp màng giống như màng nhớt vậy đó,
Dạ mà... vâng, nó nằm ở dưới cái cặp xe của cái xe đúng không thưa anh?
Dạ, dạ.
Vâng, cái này là có thể là cái lý do khi mà người ta thay cái filter của anh nó lỡ tay mà nó nhiễu xuống cái cặp xe này á. Nhưng mà cái người này họ không cái kỹ lưỡng, họ rửa nó đi. Nếu mà rửa nó đi thì nó không có cái dấu động. Nếu mà nó cái dấu rịn mà cái dấu động đó thì cái cát á, anh chạy ở ngoài đường á, nó sẽ bám vô càng ngày nó sẽ làm dày lên. Nhưng mà mình cũng nên check để coi nó có cái chỗ nào thật sự là lý hơn. Theo anh Bằng đoán là thường đa số là cái filter người ta làm, người ta thay cái filter là cái nhớt nó chảy ra, nó bám theo đó. Chứ nếu mà thật sự nó chảy thì anh phải biết nó sẽ bị mất nhớt thưa anh.
Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn hai cô.
Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn Minh ạ. Xin chào anh.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Tất cả những thắc mắc của quý vị về chiếc xe thì vui lòng gọi số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì Chuông Bằng sẽ giúp cho quý vị có thể trả lời được những cái thắc mắc của quý vị. Và bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Dạ, tôi tên Châu ở Tân Tân, xin chào hai con.
Dạ vâng.
Chào anh Bằng.
Xin mời anh Châu đặt câu hỏi.
Island năm 2011, khi mà cái bơm nước của cái gạt nước ở đời trước anh Bằng, khi nó bị cạn rồi tôi mua tôi đổ vô, xong rồi bây giờ thì khi mà mình mở cái gạt nước mình bấm để cho nó bơm nước ra rửa kiếm thì nó không có lên nữa là vì sao?
Dạ, nó bị cát ở trong đó đó anh, khi mà anh xài nó tới cái nó hết nước rồi đó. Thì cái cát nó nằm dưới cái bã đầm này á, nó chạy vô trong cái chỗ bơm nước á, nó bít lại. Bây giờ anh chỉ cần lấy cái đường ống nó ra, anh thổi ngược trở lại thì cái cát này nó bay ra thì nó không còn bít cái lỗ đó nữa. Thì nó sẽ làm việc trở lại thưa anh.
Cảm ơn anh nhiều.
Bây giờ mình nghe toàn là cái loại xe 2011 không? Kim Anh với Thảo My có để ý không?
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chương trình chỉ còn một vài phút nữa thôi. Hy vọng là quý vị có thể gọi vô thì Kim Anh và Thảo My sẽ giúp cho quý vị. Và Kim Anh nghĩ là chắc chương trình hôm nay thì thính giả gọi vô rất là nhiều và đồng minh thì lúc nào cũng nhiều hơn Kim Anh và Thảo My hết. Thành ra là thôi không ăn thua gì nữa hết. Thua rồi cho nên là không có ăn thua nữa.
Nhưng thế này Kim Anh, tại vì người đàn ông họ lãnh cái vai trò là cột trụ trong gia đình, là khi mà bất cứ cái trở ngại kỹ thuật nào của cái xe hơi mà người chồng thương vợ thương con thì họ luôn luôn ngắm để cho bà vợ của mình đi những cái xe mới, mình đi những cái xe cũ, là một cái cột trụ trong gia đình, là một cái người chồng người cha thì cần hy sinh hơn ai hết, ngay cả trong quân đội cũng như ngoài đời. Thì mình thấy đa số những người mà đi tác chiến đa số là người đàn ông. Kim Anh có đồng ý với anh Bằng không?
Dạ vâng, Kim Anh rất là đồng ý. Nói ở đây để cho quý vị thấy vui thôi và cho mọi người đều có cái hứng khởi để mà làm việc cho thật là vui, có những cái câu chuyện vui để cho mọi người cùng nghe. Tại vì cái chương trình mà radio là những cái chương trình mà mọi người lái xe cùng nghe, thì Kim Anh nghĩ là những cái câu chuyện vui để đùa để cho mọi người cùng nghe nó phấn khởi hơn cho cái ngày thứ sáu. Và bây giờ thì Kim Anh nghĩ là sẽ mời một vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay nhé. Hello.
Hello, chào chị.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, chào hai chị. Chào chú anh Bằng, tên là Hùng á.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng.
Xin hỏi chú anh Bằng là mấy chiếc xe Camry chú 2010 cho tới 2017. Đem vô dealer mình hay nhớ 2001 và 2002. Khi mình đem vô dealer hay nhớ thì nó nói tới 10.000 mao mới thay một lần.
Dạ vâng, không nghe hết nguyên văn nhưng mà đại khái là anh nói là cái xe anh là 2011, anh đem vô đi là anh yêu cầu thay nhớt, nó recommend là cái loại nhớt này có sức sống tới 10.000 mai, anh không cần phải thay, đúng không?
Dạ, tại vì trên mình còn thay nhớt phi, thay còn nhớt phi 2 năm, thì khi mình đem xe vô mình thay nhớt thì nó nói là tới 10, lúc mình đem vô mới có 5.000 mao mà nó nói xe này tới 10.000 mao mới thay nhớt, thế nó không thay nhớt.
Dạ vâng, thì cái đó là cái quá trình mà service của cái warranty của anh dealer nó làm á là nó xài maximum cái strength của cái loại nhớt này mà nó trang bị là 10.000 mai thì như vậy á, nếu nó ra thay sớm á thì nó sẽ mất cái số tiền này, còn nếu mà nó thay đúng cái quy định á thì nó chỉ tốn nhớt này chỉ có một lần thôi. Nhưng mà thường là những người Việt của mình nó ăn chắc mặt bền thì mình thay trước cái quy định của nó vẫn tốt hơn, nhưng mà mình phải trả tiền. Còn nếu mà mình làm phi thì dĩ nhiên người ta cho mình cái phi đó người ta sẽ không có rộng rãi theo cái ý mình muốn, thì đương nhiên người ta đi theo cái quá trình mà cái loại nhớt này nó có sức sống tới 10.000 mai thì mình đi theo họ. Còn nếu mà sau cái warranty này rồi mình sẽ không đi theo họ, là mình muốn cái xe mình có cái đường dài đường tốt thì mình thay nhớt càng nhiều thì cái máy mình nó càng sạch và nó càng chạy thông hơn, thưa anh.
Khi nào mình hết cái warranty đó, thì mình khi mình đi thay nhớt ở ngoài đó là khoảng 5.000 mai mình thay một lần đó.
Dạ vâng thưa, đúng. Nhưng mà với cái loại nhớt mà anh cần xài để mà bảo quản cho cái máy nên tốt, nên thay cái loại nhớt full synthetic là cái loại nhớt tốt. Đừng bao giờ thay những cái loại nhớt mà recycle thì nó không có cái sức sống dài. Nếu lỡ mà mình có những cái cuộc đi chơi dài hạn á, thì cái nhớt này nó không có cái protect cho cái máy của mình, tại vì nó không có stand over 750 degree Fahrenheit ở trong cái máy của anh, thưa anh.
Tại vì cái xe Camry á, thì trong cuốn sách á, nó để là thay nhớt á, là 0-20. Như vậy là lúc nào mình cũng thay 0-20 ha, chưa anh Bằng?
Dạ thưa không anh, cuốn sách nó để là nó cái quy định khi mà cái xe nó ra khỏi cái factory là nó để là 0-20, nhưng cái dàn cơ khí của anh nó sẽ hao mòn theo thời gian. Thì một khi nó đã hao mòn rồi á, nó không có xài cái loại nhớt loãng nữa mà nó phải xài cái nhớt nâng cấp. Ví dụ như anh chạy từ 0 cho tới 17.500 mai thì cái nhớt 0-20 nó sẽ đổi qua là 0-30. Rồi 0-30 á, anh chạy tới 45.000 mai anh sẽ chạy là cái nhớt 5-30. Từ 70.000 mai anh sẽ xài là 10-30. Rồi over 100.000 mai anh sẽ chạy là cái 10-40. Sau khi nó đã quá 100.000 mai mà nó bắt đầu có cái triệu chứng mất nhớt, anh phải xài cái lỗi nhớt 2W50, thưa anh.
Rồi cảm ơn chú Anh Bằng nhiều. Chúc mừng chú Anh Bằng cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Dạ vâng, và vị thính giả vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chiếc Xe Và Bạn của chúng ta ngày hôm nay. Thảo My và Kim Anh xin chân thành cáo lỗi với một vài vị thính giả vẫn còn chờ trên đường dây. Xin được hẹn quý vị vào thứ sáu tuần sau lúc 3:40.
2:40.
Lúc 2:40, Thảo My xin lỗi. Vâng, và ngay sau đây Thảo My, Kim Anh xin được kính mời chú Anh Bằng gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Thủy Mao này hôm nay nói lộn, Thủy Âu lộn nữa là Thảo My. Vâng, trước chi tay không có cơ hội để mà kể cho hai cô em cười một trận, nhưng mà thôi thì hẹn lại lần tới mà anh Bằng cũng cần phải đi. Xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu đẹp trời, tuy nó lạnh lạnh nhưng là một cái mùa rất là thoải mái. Nhưng mà mình thấy là mùa thu, mùa đông thì cây lá tuổi cành, nhưng mà người ta thì mặc đồ kín mít, thì mong tới mùa hè để được thấy là cái cây lá xanh tươi, bông hoa nở và các bà các cô khoe mình dưới ánh nắng mặt trời, thì lúc đó là cái hạnh phúc nó đến với người nào cũng vui nhiều hơn. Xin kính chúc quý vị một buổi chiều có bữa cơm ngon, đoàn tụ, hạnh phúc gia đình và nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ. Và nghe Kim Anh với Thảo My chúc hai cô có cái thời gian còn lại làm việc vui, cười cũng tiễm để từng tới chúng ta tiếp tục cười và dạ vâng, có một weekend như ý, thưa hai cô.
Dạ vâng, Kim Anh cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã tham gia chương trình, và xin cảm ơn chú Anh Bằng rất nhiều đã luôn luôn dành thời giờ cho quý vị thính giả của 1600 AM, và kính chúc chú Anh Bằng có thật nhiều sức khỏe và cuối tuần thật vui bên gia đình. Xin kính chào. Gió ngàn vì vụ, gió có dồn cát bụi mịt mù, đường xa tấp vui vì chiều đón chờ.